Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 13 tháng 2, Chủ nhật thứ nhất mùa Chay, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 12. Tầm quan trọng của đức bác ái. Mọi hoạt động tông đồ phải bắt nguồn và lấy sức mạnh từ đức bác ái. Nhưng một số công việc từ bản chất của chúng có thể biểu lộ đức bác ái cách sống động. Đức Kitô đã muốn những việc đó là dấu chỉ của sứ mệnh cứu độ. Điều răn quan trọng nhất trong lề luật là yêu mến Thiên Chúa hết tâm hồn và yêu tha nhân như chính mình. Phúc âm Thánh Matthew chương 22, câu 37 đến câu 40. Thật vậy, Chúa Kitô đã lấy điều răn bác ái đối với tha nhân là một điều răn riêng của người và mặc cho nó một ý nghĩa mới phong phú hơn. Khi người muốn đồng hóa mình với anh em như đối tượng của bác ái, người nói: "Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy." Phúc âm Thánh Matthew chương 25 câu 40. Bởi vì khi nhận lấy bản tính nhân loại, chính người đã nối kết toàn thể nhân loại với người thành một gia đình bằng một tình liên đới siêu nhiên, và người đã dùng đức bác ái làm dấu hiệu riêng của các môn đệ người, khi người nói: "Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này, là anh em có lòng yêu thương nhau." Phúc âm Thánh Gioan chương 13 câu 35. Thời sơ khai, hội thánh liên kết bữa ăn thân tình Agape với bữa tiệc thánh thể để biểu lộ sự hiệp nhất hoàn toàn trong yêu thương chung quanh Chúa Kitô. Như vậy, bất cứ thời đại nào, người ta cũng nhận ra giáo hội nhờ dấu chỉ tình yêu này. Và giáo hội đã tự đảm nhận những công cuộc bác ái như là nhiệm vụ và quyền lợi bất khả di nhượng của mình, dù giáo hội vẫn hân hoan trước những sáng kiến của người khác. Vì thế, giáo hội đặc biệt đề cao lòng thương xót đối với người nghèo đói, bệnh tật, cũng như những công cuộc mệnh danh là từ thiện và tương trợ để xoa dịu mọi nỗi thống khổ của nhân loại. Trích sắc lệnh tông đồ giáo dân của Công đồng Vaticano thứ hai số 8. 14 tháng 2, thứ hai, Thánh Cyrilo, đan sĩ, và Thánh Methodio, giám mục. 15 thứ ba, tuần thứ nhất, mùa Chay. 16 thứ tư, tuần thứ nhất, mùa Chay. 17 thứ năm, bảy thánh lập dòng tôi tớ Đức Mẹ. 18 thứ sáu, tuần thứ nhất, mùa Chay. 19 thứ bảy, tuần thứ nhất, mùa Chay. Và 20, Chủ nhật thứ hai, mùa Chay, Thánh Vịnh, tuần thứ hai. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, chúng ta hãy hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và xin Chúa thương tha thứ mọi tội lỗi, giúp mọi người chúng ta canh tân đời sống, trở về với Chúa và với anh chị em.
Sống hãy canh tân công bình và ban ái, xóa bỏ hết hận thù, mong đón nhận hồng ân. Mùa hồng ân đã về, hãy gieo mừng và cảm tạ, muôn hồng phúc Chúa ban đời. Thế giới anh em một nhà, giao hòa bằng tha thứ. Cuộc sống là hy sinh, khiêm nhường và nhỏ bé. Sống thực với chính mình, trong chính nguồn bày ơn. Mùa hồng ân,
mùa hồng ân đã về, hãy reo mừng, reo mừng. Chúa ban đời trời, mình còn ngủ mê, hãy mau tìm về bên Chúa. Chúa là chính nguồn yêu thương ngàn đời.
Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các tín thần, các thân và anh chị em, thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, hàng năm Chúa ban cho chúng con 40 ngày chay thánh để tôi luyện hồn xác chúng con. Xin giúp chúng con sống những ngày khắc khổ ấy để học biết Đức Kitô và dõi theo gương Người, hầu xứng đáng hưởng ơn Người cứu độ. Người là Thiên Chúa hằng sông và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen. Bài Trích Sách Sáng Thế. Thiên Chúa lấy bùn đất nắng thành con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở thành một vật sống. Thiên Chúa lập một vườn tại Ê-đên về phía đông và đặt vào đó con người mà Ngài đã dựng nên. Thiên Chúa cho từ đất mọc lên mọi thứ cây trông đẹp, ăn ngon, với cây sự sống ở giữa vườn, và cây biết thiện ác. Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi dạ thú mà Thiên Chúa tạo thành. Nó nói với người nữ rằng, có phải Thiên Chúa đã bảo, các ngươi không được ăn mọi thứ cây trong vườn? Người nữ nói với con rắn, chúng tôi được ăn trái cây trong vườn, nhưng trái cây ở giữa vườn thì Thiên Chúa bảo, các ngươi đừng ăn, đừng động tới nó, nếu không sẽ phải chết. Rắn bảo người nữ, không, các ngươi không chết đâu, nhưng Thiên Chúa biết rằng ngày nào các ngươi ăn trái cây, mắt các ngươi sẽ mở ra, và các ngươi sẽ biết thiện ác như thần thánh. Người nữ thấy trái cây đẹp mắt, ngon lành, và thèm ăn để nên thông minh. Bà hái trái cây ăn, rồi lại cho chồng, người chồng cũng ăn. Mắt họ liền mở ra, và họ nhận biết rằng mình trần truồng, nên kết lá vả che thân. Đó là lời Chúa. Lời Chúa, nguyện thương tôi theo lòng nhân hậu Chúa, xóa tội tôi theo lượng ca đức từ bi, xin rửa tôi tuyệt gốc lỗi lầm, và tay tôi sạch lưng tội ác.
Lạy Chúa, nguyện thương tôi theo lòng nhân hậu Chúa.
Vì sự lỗi tôi, chính tôi đã biết, và tôi ở trước mặt tôi luôn. Tôi phạm tôi phán nghịch cùng một Chúa.
Lạy Chúa, nguyện thương tôi theo lòng nhân hậu Chúa.
Ôi lạy Chúa, xin tạo cho tôi quả tim trong sạch, và căn tâm tinh thần cứ nghĩ trong người tôi. Xin đừng lôi tôi ra khỏi trước thiên nhang Chúa, xin chớ thu hồi thánh thần Chúa ra khỏi tôi.
Lạy Chúa, nguyện thương tôi theo lòng nhân hậu Chúa.
Xin ban lại cho tôi niềm vui ơn cứu độ, với tinh thần quảng đại Chúa đỡ nâng tôi. Lạy Chúa, xin mở môi tôi, để miệng tôi sẽ loan truyền lời ca khen.
Lạy Chúa, nguyện thương tôi theo lòng nhân hậu Chúa.
Bài đọc 2, bài trích thơ thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, cũng như do một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian, và do tội lỗi có sự chết, và thế là sự chết đã truyền đến mọi người, vì lẽ rằng mọi người đã phạm tội. Vì nếu bởi tội của một người mà sự chết đã thống trị do một người đó, thì những người lãnh nhận được ơn sủng và ơn huệ dồi dào bởi đức công chính càng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một người là Đức Giêsu Kitô. Do đó, tội của một người truyền đến mọi người đưa tới án phạt như thế nào, thì đức công chính của một người truyền sang mọi người đưa tới bậc công chính ban sự sống cũng như thế. Vì như bởi tội không vâng lời của một người mà muôn người trở thành những tội nhân thế nào, thì do đức vâng lời của một người mà muôn người trở thành kẻ công chính cũng như thế. Đó là lời Chúa.
Người ta sống không nguyên đời thân, nhưng đời mọi người do miệng Thiên Chúa phán ra.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi người đã nhịn ăn 40 đêm ngày, người cảm thấy đói, và tên cám dỗ đến gần nói với người rằng: "Nếu ông là con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh." Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra." Bấy giờ ma quỷ đưa người lên thành thánh và đặt người trên góc tường đền thờ, rồi nói với người rằng: "Nếu ông là con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng: Ngài đã ra lệnh cho các thiên thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay để ông khỏi vấp chân vào đá." Chúa Giêsu đáp: "Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi." Quỷ lại đưa người lên núi rất cao và chỉ cho người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với người rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi." Bấy giờ Chúa Giêsu bảo nó rằng: "Hãy lui đi, hỡi Satan, vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng sự một mình Ngài." Bấy giờ ma quỷ bỏ người và các thiên thần tiến lại hầu hạ người. đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng với toàn thể giáo hội bước vào Chúa Nhật tuần thứ nhất mùa chay, mà mùa chay đã được bắt đầu từ ngày thứ tư lễ tro. Cả ba bài đọc mà giáo hội cho chúng ta vừa nghe hôm nay là trình thuật về lịch sử của con người và thân phận của con người. Trong bài đọc một, trích sách Sáng Thế diễn tả việc Thiên Chúa sáng tạo con người và cặp ông bà nguyên tổ trong cơn cám dỗ đã phạm tội. Còn bài Tin Mừng theo Thánh Matthew diễn tả việc Chúa Giêsu được thần khí Chúa đưa vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ sau khi đã ăn chay 40 đêm ngày. Với thân phận của con người, Chúa Giêsu cũng chịu cám dỗ, nhưng Ngài đã tuyệt đối chiến thắng ma quỷ, và Ngài đã trở thành Adam mới của nhân loại. Nghĩa là, nếu Adam nguyên tổ đã bị cám dỗ và phạm tội, truyền lại cho chúng ta hệ lụy sự chết của tội lỗi, thì Đức Kitô Giêsu, Adam mới, đã chịu cám dỗ và đã chiến thắng, để lại cho chúng ta ân sủng sự sống của con Thiên Chúa. Ý tưởng này đã được Thánh Phaolô diễn tả trong bài đọc 2, trích thư gửi tín hữu Roma mà chúng ta vừa nghe. Thánh Phaolô xác tín rằng, vì như bởi tội không vâng lời của một người, mà muôn người trở thành những tội nhân thế nào, thì do đức vâng lời của một người, mà muôn người trở thành người công chính cũng như thế. Thưa anh chị em, cám dỗ chưa phải là xấu, vì nó có thể giúp ta trở nên tốt hơn. Cám dỗ không phải là tội, vì nó sẽ giúp ta thấy rõ hơn sự thánh thiện của con người. Cám dỗ cũng không phải là một hình phạt, vì nó sẽ là triều thiên vinh quang cho những ai chiến thắng. Bị cám dỗ cũng có nghĩa là đứng trước một sự lựa chọn tốt xấu, chiến đấu hay đầu hàng, theo ý Chúa hay thuận ý Satan. Trong một câu chuyện thân mật giữa một tu sĩ già 70 tuổi với một tu sĩ trẻ, vị tu sĩ trẻ tâm sự: ở cái tuổi của con, cơn cám dỗ con cảm thấy chiến đấu dữ dằn nhất là làm sao giữ được tâm hồn trong sạch. Không hiểu tới tuổi nào thì cám dỗ mới chịu tha. Vị tu sĩ già 70 tuổi cười và tếu táo nói: ở tuổi 70. Thế rồi vào một ngày nọ, đang khi coi tivi giải trí, bất thình lình hình ảnh hai anh chị yêu nhau thân mật hiện lên. Và ngay tối hôm ấy, vị tu sĩ già trằn trọc suốt đêm, rồi sau đó cầu nguyện: lạy Chúa, xin thương xót con. Sáng hôm sau, vị tu sĩ già tìm gặp tu sĩ trẻ và nói: này anh bạn, anh còn nhớ những gì tôi nói anh hôm trước không? Về vấn đề cám dỗ. Tức là về cái tuổi mà không còn bị cám dỗ nữa đó. Tôi đã lầm rồi. Đúng ra là 71 tuổi, chứ không phải là ở tuổi 70. Và ngay lúc đó, một vị tu sĩ già khác 75 tuổi nghe được và xen vào: không phải tuổi 71, mà ở tuổi 76. Thưa anh chị em, câu chuyện cho thấy trong cuộc sống không ai tránh khỏi những cám dỗ. Cám dỗ đến với mọi người bất kể tuổi tác, nam nữ hay cấp bậc văn hóa. Cám dỗ đến với mỗi người theo cách khác nhau, tùy theo tính tình, hoàn cảnh và khả năng. Và chỉ khi nào chúng ta nhắm mắt lìa đời, chúng ta mới hết bị cám dỗ. Thiên Chúa cho phép cám dỗ xảy ra như là phương thế để chúng ta trưởng thành trong đức tin, trung kiên trong đức mến và bền vững trong đức cậy để chứng tỏ tình yêu của chúng ta đối với Ngài. Và Thánh Phaolô quả quyết rằng, Thiên Chúa không bao giờ để chúng ta phải chịu cơn thử thách hay cám dỗ vượt quá sức chịu đựng của mỗi người chúng ta. Đồng thời, ơn Chúa có dư đủ để chúng ta chiến đấu với cơn cám dỗ. Mùa chay là cơ hội để chúng ta sống gần Chúa, tiến tới sự đầy tràn của Thánh Thần, và cũng là để chúng ta xác tín rằng, trong thân phận của con người, ngoài những nhu cầu vật chất và thể xác đầy cám dỗ, chúng ta vẫn còn có những nhu cầu tâm linh quan trọng hơn. Và trong cái thân phận yếu đuối của con người, vẫn có sức mạnh ân sủng tình thương của Thiên Chúa để chúng ta vượt thắng được cám dỗ. Trong mùa chay này, xin Chúa luôn ban sức mạnh và gìn giữ chúng ta trong cuộc sống hàng ngày để biết chọn Chúa làm gia nghiệp, hầu vững mạnh trong đức tin. Đức tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng qua Kinh Tin Kính. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng ban kinh với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai tan đời phong siêu Pilato, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người lên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng ca tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có hội thánh duy nhất, thân thiện, công giáo và thông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương đã ban cho nhân loại Đức Giêsu Kitô con một của Ngài đến để cứu chuộc chúng ta, đến để gánh vác tội lỗi cho nhân loại. Chúng ta cùng chúc tụng, tạ ơn và dâng lời nguyện xin.
Chúng ta hãy cầu xin theo ý Đức Thánh Cha John Paulo đệ nhị. Xin Chúa cho mọi người luôn biết sám hối, canh tân đời sống và hiệp nhất với nhau trong tình bác ái, để thi hành sứ mạng loan báo Đức Giêsu Kitô, đấng cứu thế duy nhất. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho mỗi người chúng ta và cho những ai đang muốn chúng ta cầu xin luôn được bình an của Chúa và luôn tin rằng Thiên Chúa đang hiện diện yêu thương, để vững mạnh trong đức tin mà sẵn sàng làm chứng tin mừng của Chúa trong hoàn cảnh sống của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu xin Chúa chữa lành những kẻ yếu đau, tìm kiếm những ai còn xa lạc, quy tụ những người đang tản mát, củng cố niềm tin những kẻ gặp bước gian nan, thêm sức mạnh cho ai trong cơn cám dỗ, gìn giữ những người mạnh khỏe và xót thương những người đã qua đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa là Cha toàn năng yêu thương. Cha biết chúng con mang thân phận yếu đuối, cũng như Cha biết mọi nhu cầu của chúng con. Xin Cha ban sức mạnh, cũng như ban những ơn cần thiết cho chúng con, để chúng con sống trong ân sủng tình thương của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen. Đời vẫn khổ lao công sớm tối, mùa gần mới tiếng ca ngập trời. Tương lai cuộc đời cần Chúa, Chúa ơi, với bao mộng ước sáng như mặt trời. Tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa, tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa. Trên địa thánh này ước vọng tương lai xin dâng lên Chúa trời. Từng đoàn người công nhân góp sức nhọc nhằn vẫn thắm tươi nụ cười. Tương lai cuộc đời dâng Chúa, Chúa ơi, với bao mộng ước sáng như mặt trời. Tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa, tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa. Trên địa thánh này ước vọng tương lai xin dâng lên Chúa.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật bày tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa mà vui cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, hôm nay là Chúa Nhật đầu mùa Chay Thánh, chúng con dâng lên Chúa những lễ vật này, cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và thương biến đổi chính cuộc đời chúng con thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Khi nhìn ăn 40 đêm ngày, người đã yêu, người đã nên gương chay tịnh, và khi phá vỡ mưu trước của con rắn xưa, người dạy chúng con thắng mọi cơn cám dỗ. Để khi cử hành mầu nhiệm vượt qua với tâm hồn trong sạch, chúng con có thể tới dự lễ vượt qua muôn đời. Vì thế, hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha và tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúa tôn dân nhân dân Chúa mà đến, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin Cha đổ ơn Thánh Thần xuống mà thánh hóa của lễ này, để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền vì Chúa chịu chết và tiên sinh vì Chúa sống lại, cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế, lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến hội Thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội Thánh nên hoàn hảo về đức mến trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, Đức Giám mục Antonio giáo phận chúng con, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại, và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt, xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Sau hết, xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại, và cùng với các ngài xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vui quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: thầy để lại bình an cho các con, thầy ban bình an của thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin gìn giữ hội thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy trên Thiên Chúa,
đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy trên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy trên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, để linh hồn con sẽ lành mạnh.
Trong nắng xuân hồng, đàn chim hót ca vang lừng. Trong gió xuân nhẹ, ngàn hoa hương nồng khoe sắc.
Mùa hồng ân, an vui cho tâm trần. Mùa mộng mơ, nên thơ như mong chờ. Là mùa xuân, cha ban cho trần gian, người vui xuân không quên câu tạ ơn.
Bao lỗi lầm ngày tháng cũ dài khờ, cha chi lành nguyện chớ chấp tội tình. Mơ có được lòng son sắt trung trinh. Qua bao ngày sống trong tình Chúa đẹp mơ.
Vui đón xuân về, nhịp chung trái tim một người. Vang khúc yêu đời, lòng xuân tưng bừng phơi phới.
Mùa hồng ân, an vui cho gian trần. Mùa mộng mơ, nên thơ như mong chờ. Là mùa xuân, cha ban cho trần gian. Người vui xuân, không quên câu tạ ơn.
Mơ ước mùa, xuân sẽ mãi rạng rỡ. Trong tiếng cười ngày thế giới hòa bình, vui với ngày nhìn non nước quang vinh. Vang ca mừng Chúa xuân mộng ương thần tiên.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thương lấy bánh bởi trời nuôi dưỡng chúng con, làm cho đức tin thêm mạnh mẽ, đức cậy được vững vàng, đức mến hằng tha thiết. Xin dạy chúng con biết khao khát tìm kiếm Đức Kitô là bánh trường sinh đích thực, và biết lấy lời Chúa làm lương thực hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em được bình an.
Mùa xuân, mùa xuân. xin ca ân nhau lời cha con mày cùng cha mùa xuân mẹ đưa con vào mùa xuân đưa con vào mùa xuân mùa xuân có tin về Chúa nói tin yêu đường dân là vui lòng cha từ nhân mẹ ơi xin đưa con vào xin đưa con vào mùa xuân vì con là đứa bé bước đi trong sương gió lạnh của mùa đông dần con thơ dài dày vai nhông lao mẹ đưa con vào mùa xuân đưa con vào mùa xuân mùa xuân có tim ru con rất mãi không ngơi của mẹ
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi tại Việt Nam. Và tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trưa Chủ Nhật vừa qua mùng 6 tháng 2, Đức Thánh Cha đã xuất hiện trong tư thế ngồi bên cửa sổ phòng bệnh viện của Ngài tại Bệnh viện Đa Khoa Gemelli để đọc kinh truyền tin với cộng đoàn tín hữu tụ họp tại sân bệnh viện và tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma. Bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin đã được Đức Tổng Giám mục Leonardo Santri đọc thay, và cả kinh truyền tin nữa. Đức Thánh Cha chỉ ban phép lành sau kinh truyền tin. Giọng nói của Ngài lúc đó còn rất khó khăn và khan tiếng. Đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ Nhật vừa qua do Đức Tổng Giám mục Leonardo Santri đọc thay.
Mi rivolgo a voi. Ed ecco il sostituto della segreteria di Stato, Monsignor Leonardo Santri.
Dove mi trovo da alcuni giorni, assistito con amorevole sollecitudine.
Anh chị em rất thân mến, tôi ngỏ lời với anh chị em Chủ Nhật hôm nay, tức là Chủ Nhật mùng 6 tháng 2 vừa qua, từ Bệnh viện Đa Khoa Agostino Gemelli. Tôi đến đây từ vài ngày qua và được các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế yêu thương chăm sóc. Tôi hết lòng cảm ơn các vị. Anh chị em rất thân mến, tôi hết lòng cảm ơn tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây, và tất cả những anh chị em ở khắp nơi trên thế giới tỏ ra gần gũi với tôi, vì tình thương chân thành và muốn chia sẻ của anh chị em đối với tôi. Tôi đặc biệt cảm nghiệm được tình thương của anh chị em trong những ngày này. Tôi muốn nói lên lòng biết ơn của tôi đối với tất cả và từng người, qua lời cầu nguyện liên lỉ của tôi cho những ý nguyện của anh chị em, cũng như cho những nhu cầu của giáo hội và cho những công cuộc lớn lao của thế giới. Như thế, ngay tại bệnh viện và giữa anh chị em bệnh nhân mà tôi yêu mến nghĩ đến, tôi tiếp tục phục vụ giáo hội và toàn thể nhân loại. Ngày Chủ nhật hôm nay, tại Italia, người ta cử hành Ngày Sự Sống. Trong sứ điệp đã được công bố cho ngày cử hành này, các giám mục Italia đã nhấn mạnh đến mầu nhiệm sự sống như là một tương quan, và tương quan này đòi hỏi lòng tin tưởng. Cần phải tin tưởng vào cuộc sống. Những trẻ thơ chưa sinh ra đang âm thầm đòi được sự tin tưởng này. Và còn biết bao trẻ thơ khác cũng yêu cầu có sự tin tưởng vào sự sống. Những trẻ thơ bơ vơ không còn gia đình vì nhiều lý do khác nhau, và muốn gặp được một mái nhà tiếp đón chúng qua việc nhận con nuôi và việc tạm thời bảo hộ. Với quan tâm đặc biệt, tôi nghĩ đến dân chúng Italia thân yêu và đến tất cả những ai lưu tâm bên vực sự sống sắp được sinh ra. Một cách đặc biệt, tôi đứng bên cạnh các vị giám mục Italia. Các ngài tiếp tục khuyến khích những người Công giáo và những kẻ thiện chí hãy bên vực quyền căn bản được sống trong sự tôn trọng phẩm giá của từng người. Nguyện xin mẹ Maria, nữ vương các gia đình, giúp chúng ta chiến thắng thách thức của sự sống, là thách thức đầu tiên giữa những thách thức to lớn của nhân loại ngày nay. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Tổng giám mục Leonardo Santri xướng kinh trường tin. Chúng ta cũng hãy hiệp ý đọc kinh trường tin, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha đã nói qua lời huấn đức.
Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. Oremus, gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Tổng giám mục xướng ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace.
Đức Tổng giám mục Leonardo Santri vừa thay thế Đức Thánh Cha đọc lời huấn đức trước kinh trường tin và sau đó đã xuống kinh trường tin với cộng đoàn tín hữu. Giờ đây, Đức Thánh Cha ban phép lành sau kinh trường tin. Giọng nói của Ngài lúc đó còn khó khăn và khan tiếng. Mời quý vị và các bạn theo dõi lời ban phép lành của Đức Thánh Cha.
Dona Ivana, Pia, Vena, Tati.
Đó là tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha cách đây một tuần, hôm trưa Chủ nhật vừa qua, mùng 6 tháng 2. Hiện tại, sức khỏe của Đức Thánh Cha đã tiến triển khả quan và Ngài đã rời bệnh viện Gemelli về lại Vatican. Trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Thánh Cha hôm nay, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một đoạn từ sứ điệp của Đức Thánh Cha cho mùa chay năm 2005, vì hôm nay chúng ta cử hành Chúa Nhật thứ nhất mùa chay. Đức Thánh Cha đã viết như sau: Anh chị em rất thân mến, mỗi năm mùa chay được giới thiệu với chúng ta như là thời gian thuận tiện để gia tăng cầu nguyện và làm việc đền tội, vừa mở rộng tâm hồn để dễ dàng chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Trong mùa chay, chúng ta được chỉ cho thấy con đường thiêng liêng chuẩn bị chúng ta sống một lần nữa, mầu nhiệm cao cả của cái chết và sống lại của Chúa Kitô, nhất là nhờ qua việc chăm chú lắng nghe lời Chúa và việc thi hành cách quảng đại hơn sự hãm mình, mà nhờ đó chúng ta có thể rộng rãi đến trợ giúp cho người lân cận cần được trợ giúp. Anh chị em rất thân mến, năm nay tôi muốn đề nghị cho sự chú ý của anh chị em một chủ đề hết sức thời sự, được làm sáng tỏ bởi những câu trích sau đây từ sách Đệ Nhị Luật. Thiên Chúa là sự sống, và là sự sống trường thọ của anh chị em. Sách Đệ Nhị Luật, chương 30, câu 20. Đó là những lời ông Môi-se nói với dân chúng, để mời gọi họ ký kết giao ước với Thiên Chúa Gia-vê, trong đất nước của người Mô-áp. Ngõ hầu các người và con cháu các người được sống trong tình thương đối với Thiên Chúa là Chúa của các người, vừa vâng phục lời Chúa và sống kết hiệp với Ngài. Trong mùa chay này, tôi muốn mời gọi anh chị em hãy suy nghĩ về chủ đề này, để đào sâu ý thức về vai trò mà những người cao niên được mời gọi thi hành trong xã hội và trong giáo hội, và chuẩn bị tâm hồn chúng ta cho việc đón nhận những người cao niên với tâm hồn đầy yêu thương. Trong xã hội hôm nay, và nhờ sự cộng tác của khoa học và y khoa, người ta chứng kiến sự sống con người được kéo dài thêm, và như thế làm gia tăng con số những anh chị em cao niên. Điều này đòi buộc một sự chú ý đặc biệt đến thế giới của hạng tuổi thứ ba, để giúp cho các thành viên của nhóm tuổi cao niên này sống trọn vẹn những khả năng của họ, vừa đem khả năng đó vào việc phục vụ cho toàn thể cộng đoàn. Việc chăm sóc cho những người cao niên, nhất là khi trải qua những giây phút khó khăn, cần phải là quan tâm của các tín hữu, nhất là của những cộng đoàn giáo hội trong xã hội Tây Phương, nơi đang có vấn đề đặc biệt về tuổi già. Sự sống của con người là món quà quý giá cần được yêu mến và bảo vệ trong mọi hạng tuổi. Mệnh lệnh không được giết người, đòi buộc tôn trọng và cổ võ sự sống, luôn luôn từ giây phút sự sống được bắt đầu cho đến lúc kết thúc tự nhiên. Đây cũng là mệnh lệnh còn có giá trị trước những bệnh tật, và khi sự yếu sức làm con người không còn nhiều khả năng sống tự lập nữa. Nếu tuổi già, cùng với những điều kiện không thể tránh được đón nhận cách an bình trong ánh sáng của đức tin, thì tuổi già này có thể trở nên dịp quý giá để hiểu rõ hơn mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm trao ban ý nghĩa trọn đầy cho cuộc sống nhân loại. Người cao niên cần được thông cảm và trợ giúp trong viễn tượng này. Khoảng rộng thời gian còn dư trong giai đoạn chăm sóc trợ giúp cho người cao niên, cung cấp cho họ dịp thuận tiện để đối diện với những câu hỏi căn bản mà có lẽ trước đây đã bị lãng quên vì quan tâm đến những lợi ích ngay trước mắt hoặc được cho là có ưu tiên hơn. Ý thức về giây phút cuối đời nay đến gần làm cho người cao niên chú tâm đến điều gì là thiết yếu và đặt tầm quan trọng nơi điều mà thời gian năm tháng không thể làm hư đi được. Chính vì hoàn cảnh sống của họ trong lúc này như vậy, mà những người cao niên có thể thi hành vai trò của mình trong xã hội. Nếu quả thật con người sống nhờ phần gia tài của kẻ đi trước để lại, và tương lai của con người tùy thuộc một cách quyết định vào cách thức mà qua đó những giá trị văn hóa của dân tộc được thông truyền cho con người, thì sự khôn ngoan và kinh nghiệm của những người cao niên có thể soi sáng cho những bước đi trên con đường tiến về một nền văn minh luôn luôn trọn vẹn hơn. Thật là quan trọng biết chừng nào, việc khám phá lại sự phong phú hóa lẫn nhau giữa các thế hệ. Với lời mời gọi mạnh mẽ hãy hoán cải và thực hiện tình liên đới, mùa chay năm nay vẫn đưa chúng ta đến việc chú ý đến những vấn đề quan trọng vừa nói trên và được nhiều người lưu ý. Thử hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu dân Chúa chiều theo tâm thức hiện nay, nhìn xem dường như thể là vô ích những con người cao niên anh chị em chúng ta đây, khi họ bị giới hạn bởi những yếu đuối của hạn tuổi hay do bởi bệnh tật. Ngược lại, thử hỏi cộng đoàn dân Chúa bắt đầu từ gia đình sẽ trở nên như thế nào nếu cộng đoàn đó cố gắng duy trì thái độ luôn cởi mở và tiếp nhận đối với những anh chị em cao niên. Anh chị em rất thân mến, trong mùa chay và nhờ lời Chúa trợ giúp, chúng ta suy nghĩ về tầm quan trọng như thế nào việc mỗi cộng đoàn đồng hành với tất cả những ai đang bước vào tuổi cao niên, với thái độ thông cảm đầy yêu thương. Ngoài ra, còn cần phải để cho mình được quen suy tư về mầu nhiệm sự chết, với thái độ tin tưởng phó thác, ngõ hầu của gặp gỡ cuối cùng với Thiên Chúa được diễn ra trong bầu khí an bình nội tâm, trong ý thức rằng đứng tiếp đón chúng ta là đứng đã dựng nên ta ngay từ trong lòng mẹ, và là đứng đã muốn cho chúng ta được trở nên giống hình ảnh Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.